Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Ba La Mã sớ, số 6 nhỏ. Sớ duyên khởi thành lập liên xã chùa Di Đà tại Hàng Châu. Nhất niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh và chư Phật hoàn toàn giống nhau, nhưng suy nghĩ và cư xử hoàn toàn khác với chư Phật. Là do lẽ gì vậy? Ấy là do mê tánh đức sẵn có, bèn lầm lạc xuôi theo trần lao, khiến cho giới định huệ không vướng mắc vốn sẵn có trong tánh bị biến thành tham sân si nhiễm ô nơi cảnh, tạo ra những chuyện giết trộm dâm tranh chấp nơi sự. Do lẽ đó, luân hồi lục đạo chịu các nỗi khổ cùng cực trải kiếp dài lâu không thể thoát được. Đức Đại Giác Thế Tôn thương xót, khởi vô duyên từ, vận lòng bi đồng thể, thì hiện sanh trong thế gian, thành đẳng chánh giác, thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội. Trong khoảng thời gian ấy, do căn cơ khác nhau nên giáo pháp sai khác, pháp do duyên mà khác biệt, đại, tiểu, thiên, viên, quyền, thật, tiệm đốn, khiến cho ai nấy tùy theo cơ nghi đều được lợi ích. Cơ là căn cơ, nghi là thích đáng. Ý nói, chúng sanh có thiện căn, muốn giáo hóa thì phải thuận theo căn cơ, lập ra giáo pháp thích nghi. Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 1 có câu: giáo vốn ứng cơ, cơ nghi bất đồng, nên bộ loại khác biệt. Trong ấy, nếu cầu lấy pháp độ khắp ba căn, gồm thâu lợi độn, hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít, được hiệu quả nhanh, chẳng đoạn hoặc nghiệp mà được dự vào hải hội, ngay trong một đời này nhất định thoát khỏi luân hồi, thì không gì thù thắng siêu tuyệt bằng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Do vậy, các kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa vân vân, các đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, các đại Tổ Sư như Mã Minh, Long Thọ vân vân, đều cực lực tán dương, khuyên khắp mọi người vãng sanh. Đến khi Đại Giáo truyền sang Đông, Viễn Công Đại Sư ẩn cư tại Lô Sơn, sáng lập liên xã Hoằng Thông Pháp này. Thoạt đầu lúc kết xã, cao tăng đại nho dự vào hội là 123 người. Nếu tính suốt cuộc đời ngài thì trong hơn 30 năm, những người gia nhập liên xã niệm danh hiệu Phật được tiếp dẫn vãng sanh nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Từ đấy trở đi, đời đời có bậc cao nhân Hoằng Dương Liên Tông dẫn dắt lợi lạc hàm thức. Đầu đời Tống có Vĩnh Minh Đại Sư trụ trì Tịnh Từ. Chùa Tịnh Từ thoạt đầu có tên là Vĩnh Minh, tu trọn vạn thiện, riêng xưng tán tịnh độ. Ngài sợ kẻ học chẳng biết cội nguồn của Phật lực và tự lực, bèn soạn Tứ Liệu Giảng để làm kim chỉ nam, ngõ hầu thượng trung hạ căn, dù thánh hay phàm đều có cái để noi theo. Nếu không phải là A-di-đà hóa thân, dễ đâu được như vậy. Sau đấy có Tỉnh Thường Pháp Sư nhằm vào đời Tống Thái Tông và Tống Chân Tông trụ trì chùa Chiêu Khánh, hâm mộ Di Phong Lô Sơn, bèn kết tịnh hành liên xã mà ông Văn Chánh Công Vương Đán là người quy y đầu tiên, trở thành người đề xướng hướng dẫn. Những quan to chức cả, học sĩ đại phu xưng là đệ tử dự vào liên xã hơn 120 người. Hàng sa môn có đến mấy ngàn, còn những hạng thứ dân không thể ghi chép nổi. Cuối đời Minh, Đại sư Liên Trì sau khi tham thiền đại ngộ, bèn tận lực tu tịnh nghiệp, trùng hưng chùa Vân Thê. Do pháp khế lý khế cơ không gì hơn được tịnh độ, nên Ngài bèn viết Di Đà Kinh Sớ Sao, phát huy chỉ thú thật sâu. Tông phong Tịnh Độ được chấn hưng lớn lao, suốt đời Ngài bi kính song tu, xử lý bất nhị. Bi kính song tu là tu bi điền và kính điền đồng thời. Bi điền là thương xót giúp đỡ chúng sanh, kính điền là lễ kính tam bảo, chăm tu pháp yếu. Do vậy, gương cao đẹp, kiên giết, phóng sanh giúp kẻ côi cút, lòi lạc cõi âm của Ngài, được trong nước lẫn ngoài nước kính ngưỡng suốt cả mấy trăm năm. Trong thời Ung Chánh đời Thanh, Tỉnh Âm Pháp Sư trụ trì chùa Phạm Thiên, Hoằng Dương xiển phát Tịnh Độ chẳng tiếc sức. Bài khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn của Ngài quả thật đã tranh sáng cùng Nhật Nguyệt, thọ ngang với hư không. Do vậy, tâm quan của chư tổ tỏa sáng, nhân sĩ Hàng Châu đa phần đều tin tưởng hướng về. Lại do nước non xinh đẹp, cao nhân nảy sanh đông đảo, con người tụ hội đông đúc, nên nhiều bậc tri thức trong pháp môn cũng đến ở lại. Vì thế pháp hóa hương thạnh, trỗi hơn mọi xứ. Địa linh nhân kiệt, pháp nhờ vào duyên mà hương khởi, lòng tin chẳng phải là nói suông. Đến đầu thời Quang Tự, Ngọc Phong Pháp Sư sáng lập chùa Di Đà để làm đạo tràng Tịnh Độ, khoét núi khắc kinh Hoằng Dương Tịnh Độ. Tuy đạo đức chẳng dám sánh bằng chư tổ như Vĩnh Minh, nhưng thệ nguyện hoằng thâm, lời lẽ thống thiết, chẳng thẹn là bậc tạo ảnh hưởng, dắt dìu trong Tịnh Độ, là bậc tri thức trong pháp môn, kế thừa quá khứ, chỉ dạy tương lai. Quả thật công lao ấy chẳng cạn nhỏ. Về sau đất nước lắm nổi gian truân, không người trụ trì, đến nỗi suy sụp sát đất. Mấy năm gần đây, tầm mắt của mọi giới được rộng mở. Phàm những ai có chí học thánh học hiền, không ai chẳng nghiên cứu Phật học, tu trì tịnh nghiệp. Những vị cư sĩ như ông X chẳng nỡ để đạo tràng bị chìm lấp mãi, cùng suy cử Trí Huệ Pháp Sư làm trụ trì, ngõ hầu đề xướng liên tông, lời lạc khắp hết thảy. Thầy Trí Huệ có tâm tự lập, lập người, tự lợi lợi tha, ngửa trông theo đường lối tu trì trước kia, đặc biệt mở ra liên xã. Mỗi tháng, vào 6 ngày chay, cử hành một lần, người có tín tâm đồng đến niệm Phật. Niệm xong được một chốc, bèn cung thỉnh thầy Trí Huệ hoặc những bậc tri thức khác, hoặc hàng cư sĩ thông hiểu Phật Pháp, thăng tòa diễn giảng hết thảy lý sự trong pháp môn Tịnh Độ, để cho ai nấy đều khắc phục tập khí, tăng trưởng tín tâm. Quả thật là một việc tốt đẹp. Quan và thầy Trí Huệ chí đồng đạo hợp, nên thầy bèn ủy thác Quan Trần Thuật duyên khởi để khuyên hết thảy đại chúng. Thiền sư Trường Lưu Trách đời Tống hâm mộ Lưu Sơn liên xã, nên lập ra Liên Hoa Thắng Hội, trong mộng cảm được hai vị Bồ Tát Phổ Hiền Phổ Huệ xin được ghi danh. Do đó biết rằng hội này được gọi là Hội Pháp Thí Tối Thắng. Phàm những ai nhập hội đều phải gắn công. Vả nữa, con người gần đây đa phần chuộng hư danh, chẳng tu thật hạnh, miệng tuy niệm Phật, tâm trái nghịch Phật, ví như thuốc và chất kỵ thuốc đều uống hết, làm sao lành bệnh cho được. Phải niệm niệm khắc phục, đối trị tập khí của chính mình, tâm tâm ức niệm hồng danh A-di-đà Phật. Phàm có những ý niệm chẳng phù hợp với Phật, thì phải tự trách rằng, ngươi là người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sao lại khởi lên ý niệm ấy? Chánh niệm vừa khởi, thì tà niệm tự tiêu, quyết chẳng cho nó tồn tại trong khoảnh khắc. Phải làm sao cho trong tâm sạch sẽ, không tì vết, không nhơ bẩn như Tịnh Lưu Ly, bên trong đựng bảo nguyệt. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, tín nguyện trì danh, quyết định cầu sanh thì mới là người thật sự tu Tịnh Độ. Nếu tâm có một niệm cầu phước báo trời người trong đời sau, thì tuy tu trì tinh thuần, vẫn gọi là trái nghịch Phật giáo. Tuy gieo thiện căn, nhưng liễu sanh thoát tử vẫn còn dài lâu lắm, chẳng đáng buồn ư? Tuy đoạn này chẳng ăn nhập gì đến duyên khởi, nhưng quả thật là nghĩa lý tu trì trọng yếu, nên viết lẫn vào đây. quan Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Hai La Mã, sớ, số 7 nhỏ, sớ trùng tu bảo tháp của Vinh Quốc Thiền Tự ở Nam Cao Phong, Hàng Châu, viết thay cho Thầy trụ trì Chấn Cơ. Đấng Đại Giác Thế Tôn thương các chúng sanh mê mất diệu tâm vốn có, luân hồi sanh tử, nên thị hiện sanh trong thế gian, thành đẳng chánh giác, tùy theo căn tánh của chúng sanh mà nói diệu pháp, khiến cho mọi loài hữu tình đều được lợi lạc. Đến khi xong việc, bèn thị hiện diệt độ. Là do bi tâm vô tận, nên đặc biệt nát toàn thân thành tám học bốn đấu xá lợi, phân bố trong cõi trời nhân gian, để làm nhân duyên vô thượng chẳng thể nghĩ bàn bậc nhất cho chúng sanh vị lai, được diệt tội gieo phước, thoát ly luân hồi, vượt thoát sanh tử cho đến thành Phật. Do vậy, những ai có được xá lợi Phật, không ai chẳng dựng tháp báu cao vút để cất giữ, khiến cho cả mình lẫn người, ô lẫn hiển, cùng được tiêu túc nghiệp, cùng gieo thiện căn. Nam Cao Phong là danh sơn thuộc tỉnh Hội, một thị trấn lớn của tỉnh Chiết Giang. Từ chân núi lên đến đỉnh, hơn 1.600 trượng. Lên đỉnh nhìn ra xa, Trường Giang như một dải thắt lưng, Tây Hồ như cái chén. Nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của hồ lẫn núi, bậc Khoát Đạt ưa thích. Đứng sóng đôi cùng ngọn Bắc Cao Phong, cách nhau hơn 10 dặm. Thế núi trùng điệp, quanh co uốn lượn, hình thế núi cao ngất, lại hay có mưa, nên trên đỉnh thường có mây phủ. Núi cao ngất, lẫn vào trong mây, có lúc lộ ra hai chóp núi, trông xa như được cắm vào mây. Do đó được gọi là Song Phong Sáp Vân, tức hai ngọn núi cắm vào mây, là một trong 10 cảnh của Tây Hồ. Trong niên hiệu Thiên Phước, năm 936 đến năm 942 của nhà Thạch Tấn đời Ngũ Đại, khi ấy Chiết Giang thuộc về xứ Ngô Việt, có Phạm Tăng từ Tây Trúc đến đây, lên ngọn Nam Cao Phong, trông xa không ngằn mé, bèn vui vẻ nói rằng nơi đây có thể lập làm chỗ biểu hiện hình tướng của Đấng Đại Giác Thế Tôn, khiến cho những người trong bốn phương giỏi nhìn cùng gieo thiện căn. Do đó, sư bỏ ra một viên xá lợi, gửi cho vị tăng có đạo đức trọng vọng là Đạo Viên, bỗng với quốc chúa xứ Ngô Việt là Văn Mục Vương lập bảo tháp, cao 7 tầng, rộng 10 trượng, quy mô kiểu cách tinh diệu tuyệt luân. Dưới chân tháp lập một ngôi chùa đặt tên là Vinh Quốc, coi việc xá lợi của Như Lai truyền đến là điều vinh dự, vui mừng cho đất nước. Trải các triều Hán, Châu, Tống, Nguyên, Minh, Thanh cho đến ngày nay, đã tròn 1.000 năm, sửa cũ xây mới không phải chỉ một lần. Hiện thời bảo tháp hư nát, chỉ còn một tầng, tự viện đổ nát gần hết, mấy gian nhà nát không che được mưa gió. Vị trụ trì trước đây không chịu nổi khổ, đã bỏ đi. Gần đây, Chấn Cơ tôi đến làm trụ trì, hầu hạ nhang đèn. Trộm nghĩ, tiện nhân dựng tháp vốn là để gieo phước cho quốc dân, nay đã hư nát gần hết, nỡ nào để cổ tích mất đi làm tổn hại thắng cảnh Tây Hồ, bỏ hoang ruộng phước của chúng sanh ư? Mắt nhìn lòng đau, chẳng thể yên tâm được. Tính khởi công sửa chữa, tận lực trùng tu, lại do cách kiến tạo của tiền nhân khó có thể tồn tại lâu dài, nay không thể không suy nghĩ dự phòng cẩn thận từ trước. Ấy là vì cổ nhân dựng tháp nhằm để chứa xá lợi của Như Lai, khiến cho kẻ ở xa ngưỡng vọng, người ở gần lễ bái đều trồng thiện căn, cùng được giải thoát. Nên bên trong tháp lại tạo đường đi quanh co, uốn vòng từ thấp dần lên cao cho đến tận đỉnh. Bốn mặt đều trổ cửa sổ để nhìn ra bốn phương, không gì chẳng nhằm làm cho chúng sanh hiểu rõ rằng muốn đạt được Phật quả thì phải dẫm trên thật địa. Ý nói phải thật sự tu hành, chứ không thể nói lý suông phô phang ngoài miệng được. Đoạn ác tu thiện, từ phàm đến thánh tăng, tiến theo từng bậc. Thân đã đăng địa, dự vào những địa vị thuộc thập địa thì mới tự có thể vĩnh viễn đoạn phàm tình. Do vậy, thấy thấu suốt chân không, nào khó chứng ngay vào diệu giác. Nhưng do chính giữa trống rỗng nên tháp không kiên cố, chẳng tồn tại lâu dài. Thêm nữa, người vô tri không biết chỗ dụng ý của cổ nhân, thường cứ thích lên cao để nhìn ra xa, thành ra khinh nhờn thật sâu, mắc tội chẳng càn. Này dự tính bên trong tháp không lập đường đi, làm toàn bộ tháp kín chắc, chính giữa dựng trụ sắt để làm cái lõi cứng. Một là để khỏi bị gió lốc, động đất xô đổ, hai là khỏi mắc tội lỗi lên cao vui chơi. Như vậy thì chỉ được lợi ích, không bị tổn hại. Ác sẽ được Phật trời chấp thuận, được thiện tính tán thành vậy. Nhưng do công trình lớn lao, nếu không có hơn 3 vạn đồng sẽ chẳng thể hoàn thành được. Do vậy, cung kính vẽ hình tháp, kính cẩn giải bày lòng ngu thành, khẩn cầu các đàn Việt 10 phương cảm ơn Đức Phật, phát bồ đề tâm, mở rộng kho báu vun bồi phước điền, khiến cho bảo tháp vòi vòi lại được chọc trời, chúng sanh đông đảo lại được ngắm nhìn pháp tướng, diệt tội nghiệp trong quá khứ, gieo thiện căn cho tương lai. Chỉ thấy Phật trời như mây che chở, tai chướng băng tiêu, thân tâm yên vui, cửa nhà đón tiếp chuyện lành. Tiền trình thuần theo cõi lòng được xa rộng, quyết định đạt được những điềm giàu, thọ khỏe mạnh, yên ổn. Những điều mừng vui đều dồi dào, đức không ngần mé, vĩnh viễn hưởng phước quyền cao tất cả. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Ba La Mã Sớ, số 8 nhỏ. Sớ mộ duyên làm đàn thủy lục vạn niên ở Phật Đảnh Sơn. Đây là phần dẫn khởi, phần sau trình bày sự việc lượt đi không sao lục. Trộm nghĩ, lòng từ vô duyên mới độ được hạng vô duyên. Việc phi thường, ắt phải đợi người phi thường. Truy nguyên, duyên khởi thủy lục là do Đức Quán Âm hành phương tiện khéo, hiện tướng diện nhiên, để nhắc nhở A Nan cầu xin Đức Như Lai nói thần chú bí mật, khiến cho tất cả kẻ đói khát đều được no đủ, khiến cho tất cả loài quỷ hữu tình trong địa ngục đều được sanh lên trời hay vào nhân gian. Đến khi đại giáo từ phương Tây truyền sang, Lương Võ Đế lên ngôi vua, kiền thành tu trì trai giới, cảm thông u minh, mộng thấy cô hồn đến cầu xin cứu độ, bèn lập pháp để cầu siêu cứu độ, rộng thỉnh cao tăng trong thiền giáo, xem khắc các áo điển hiển mật, vận dụng tài thi văn, soạn ra văn thủy lục, cậy vào chân thuyên của tam thừa tam mật, tức thân mật, ngữ mật, ý mật, nương theo oai lực của vạn đức vạn linh, để tiêu tan hoặc nghiệp, diệt trừ tội khiên. Như sương mỏng phơi trước mặt trời rạng rỡ, khác nào mảnh tuyết rơi vào lò to, lợi ích khó nêu, công huân khôn lường. Những kẻ thiện căn từ những kiếp trước nay đã chín mùi, liền bỏ cõi khổ, mau siêu về lạc bang. Dẫu cho căn cơ từ đời trước hãy còn sống xích, vẫn được thăng lên cõi trời người, vĩnh viễn lìa khỏi địa ngục ngạ quỷ. Do vậy, đương thời cầu Phật chứng minh, ngọn đuốc này tàn, bèn tự nhiên có ngọn đuốc khác tiếp nối. Đời sau, y theo khoan nghi này làm khuôn phép để siêu tiến cha mẹ, thì cha mẹ liền được độ thoát. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Ba La Mã Sớ, số 9 nhỏ. Sớ quy mộ tu bổ điện đường tăng phòng và vét ao phóng sanh của chùa Di Đà, núi Thạch Kinh, Hàng Châu. Danh lam thắng cảnh trong thiên hạ được truyền rộng trong vũ trụ thì trước hết phải có chỗ, rồi sau đó là có được người thì tên tuổi mới bắt đầu nổi lên được. Chỗ đất thù thắng ấy, ngọn núi nổi tiếng ấy, thoạt đầu phải nhờ vào bậc cao nhân đủ đức, có thể làm gương cho hiện tại tương lai, khiến cho người ta mơ tưởng tới, sanh lòng kính ngưỡng. Như Lô Sơn nổi tiếng nhờ Viễn Công, Vân Thê được trọng vọng bởi Ngài Liên Trì. Non nước Chiết Giang đứng đầu thiên hạ, nơi ấy thường được gọi là Phật Quốc. Cao nhân triết sĩ nối tiếp nhau xuất hiện, đúng là hệ địa linh, ắt có nhân kiệt. Trong niên hiệu Đồng Trị, năm 1862 đến năm 1874 đời Thanh, Diệu Nhiên Pháp Sư chuyên tu tịnh nghiệp, do thấy kinh Di Đà độ khắp ba căn, quả thật là nghĩa trọng yếu quy túc của kinh Hoa Nghiêm, mà cũng là thuyền từ tối thắng trong đời mạt Pháp, nên Ngài tính tạc vào đá núi, để kinh được lưu truyền vĩnh cửu, ngõ hầu những ai thấy nghe, trong hiện tại hoặc tương lai, đều gieo căn lành, nảy sanh chánh tín, tu tịnh nghiệp vãng sanh Tây Phương. Nhân thấy khoảnh đất trồng cây tùng phía bắc thành ấy, vách đá chót vót, chất đá cứng rắn, bèn mua khu đất đó, thuê thợ đục chạm, mời người viết chữ đẹp, là cư sĩ Trầm Thiện Đăng đến viết. Cư sĩ bèn lên núi Đặng Úy. Đây là một thắng cảnh về hoa mai nổi tiếng của vùng Tô Hàn. Trước hết, thỉnh bốn vị đạo hữu phát bồ đề tâm, ngày đêm niệm Phật để gia trì. Chính mình buông xuống vạn duyên, trai giới, tắm gội, kính cẩn viết. Cứ hễ viết một chữ, thì trước đó lễ Phật ba lạy, trì Phật hiệu 108 lần, kết ấn trì chú Uế Tích Kim Cang 7 lần, quỳ gối viết. Uế Tích Kim Cang còn phiên là Osu-sama hoặc Oso-sama Minh Vương, dịch nghĩa là bất tịnh khiết, trừ uế phần thiêu, uế ác, uế tích kim cang, thọ xúc kim cang, hỏa đầu kim cang, bất tịnh kim cang. Ngài là một vị phẫn nộ tôn, được tôn thờ trong Mật Tông và các tự viện Thiền Tông. Ngài là giáo lệnh luân thân của Bắc Phương Yết Ma Bộ. Trong Mật Tông có nhiều cách giải thích về vị này. Có thuyết coi Ngài đồng thể với Kim Cang Già Xoa, tức là giáo lệnh thân luân của bất không thành tựu Như Lai. Theo thuyết này, Ngài là một trong năm vị Đại Minh Vương. Có thuyết lại nói, Ngài chính là các thân hóa hiện của những vị Thích Ca, Phổ Hiền, Bất Động, Kim Cang Thủ, vân vân. Nói chung, tánh đức của Ngài là chuyển bất tịnh thành thanh tịnh. Ngài đại bi sâu xa, chẳng nề hà nhơ ế, dùng đại oai quang như ngọn lửa hừng hực, thiêu trừ cái tâm vọng kiến, phân biệt, nhơ sạch, sanh diệt của chúng sanh. Do vậy, Ngài được gọi là trừ uế Kim Cang. Ngài thường được tạc với hình dáng phẫn nộ, khắp lỗ chân lông tỏa ra ngọn lửa hừng hực, có bốn tay. Tay phải phía trên cầm kiếm, tay phải phía dưới cầm dây quyển sách, tay trái cầm gậy, tay tiếp đó cầm chĩa ba. Mỗi món khí giới đều bốc lửa, ở đây với mục đích khiết tịnh thân tâm, cõi đất. Cư sĩ Trầm Thiện Đăng trì mật chú của Ngài trước khi viết kinh. Ngoài việc viết kinh ra, chỉ lắng lòng niệm Phật, chẳng bận tâm đến chuyện gì khác. Do công đức Phật lực pháp lực gia trì này, mong hết thảy mọi người hiện tại hoặc trong vị lai, nếu thấy hay nghe đều phát đại tâm bồ đề, mau thoát khỏi sa bà uế khổ. 53 ngày như thế, hơn 1.800 chữ mới viết xong. Chữ lớn độ mấy tấc, sắc sảo, cứng cáp, tròn đầy, tươi đẹp, thật là hy hữu. Thầy Diệu Nhiên bèn cho khắc đá đục sâu xuống 8 phân, hằng ngày trì Phật hiệu để gia trì. Việc còn chưa xong, sư bèn quy tây. Bạn của sư là hai vị Pháp sư Ngọc Phong và Thành Phương, vốn đã giúp đỡ từ trước, đến nay bèn tận lực lo liệu. Kinh khắc trên đá xong xuôi, dùng vàng trang hoàng, phàm những ai trông thấy, không ai không nghiêm trang cung kính, sanh ý tưởng hy hữu, nên công đức của toàn bản kinh cố nhiên đã in vào trong 8 thức điền, tạo thành chủng tử vãng sanh Tây Phương, rốt ráo thành Phật trong vị lai. Như vậy là lấy Phật lực, pháp lực và tâm lực của ba vị Pháp sư và của Trầm cư sĩ làm tăng thượng duyên để hiện phát công đức sẵn có nơi tánh của người thấy kẻ nghe, khiến cho họ cuối cùng được thọ dụng. Do vậy, các đàn Việt thảy đều hoan hỷ, trước hết đua nhau cúng vàng, nên Phật điện phòng tăng mỗi mỗi đều được hoàn chỉnh, nghiễm nhiên trở thành một đại đạo tràng chuyên tu tịnh nghiệp. Chẳng phải là đất do người tạo thành hay sao? Ngoài cửa tam quan, đào ao để thả các loài động vật thủy tộc, kế thừa hạnh từ bi của các vị vân thê thiên thai, khiến cho những loài sắp phải vào chảo vạc để thỏa bụng miệng con người đều được bơi lội trong ấy, được sống hết tuổi trời. Đấy chính là sách lược tốt đẹp cao cả nhất để dứt đao binh, ngưng sát kiếp vậy. Từ khi kiến lập cho đến nay đã hơn 50 năm đều theo quy củ đã định, không tu sửa gì thêm. Mấy năm gần đây trụ trì tài lực bạc nhược, khá khó khăn, đã không có điền sản để trang trải những nhu cầu của thường trụ, lại không có đạo đức để cảm đàn việc tin tưởng cúng dường, đạo tràng này gần như diệt mất. Các cư sĩ lo lắng, mùa thu năm ngoái ép Pháp Sư Trí Huệ làm trụ trì. Sư riêng mở liên xã để nối nghiệp Ngài Ngọc Phong, mong cho tứ chúng cùng niệm A-di-đà Phật, cùng cầu vãng sanh, lại còn chuyển hóa hết thảy đều cùng từ tạ ngũ trược, cùng lên chính phẩm mới thôi. Điện đường Liêu Xá đã hơn 50 năm chưa từng tu bổ. Lại thêm, mùa hạ năm nay có tai nạn gió lốc, nhiều chỗ bị hư sụp đổ nát. Nếu không sửa ngay, lâu ngày sẽ khó mà đủ sức. Đã thế, ao phóng sanh nhiều năm không nạo vét, bùng lầy đầy ứ, gây trở ngại lớn cho việc phóng sanh, nên tính khơi đào, nạo vét cho rộng hơn. Phía ngoài dựng lan can vây quanh để gìn giữ, ngõ hầu có chỗ phóng sanh, mà kẻ đánh bắt trộm cũng không làm gì được, khiến cho lòng từ bi bố thí của Lưu Thủy, Trí Giả, Từ Vân, Liên Trì vĩnh viễn không bị mất đi. Lưu Thủy là tiền thân của Phật Thích Ca lúc còn hành đạo Bồ Tát. Theo phẩm thứ tư Lưu Thủy Trưởng Giả Tử trong Kinh Kim Quang Minh, thì vị trưởng giả này cùng hai con là Thủy Không, Thủy Tạng đi chơi đến một thôn xóm, thấy trong vùng đồng lầy có một cái ao, nước ao đã cạn, những con cá trong ấy sắp bị nắng thiêu chết, bị chim thú chầu chực chờ ăn. Trưởng giả thương xót, bèn lấy nhánh cây che đậy, rồi mượn hai con voi lớn chở nước sông đổ đầy ao cho cá được sống. Lại còn thí thức ăn cho cá, nói cho chúng nghe danh hiệu Phật và Phật Pháp. Sau đó khi ông quay về nhà, đang cùng khách khứa ăn uống, chợt thấy đại địa chấn động, 10.000 con cá cùng mạng chung trong ngày ấy, cùng sanh lên trời đao lợi. Khi ấy trưởng giả say rượu nằm ngủ trên lầu, thấy 10.000 thiên tử đem vô số trân châu anh lạc xếp quanh bốn phía, lại rải hoa trời để báo ân. Phật bảo Lưu Thủy khi ấy chính là thân ta. Thủy Không là La Hầu La, Thủy Tạng là A Nan. 10.000 con cá khi ấy chính là 10.000 vị thiên tử đang hiện diện trong Pháp hội Kim Quang Minh. Đấy chẳng phải chỉ hoàn toàn vì sanh mạng loài vật, mà quả thật là còn muốn khơi gợi lòng nhân từ trong đời. Nếu như con người ai nấy đều không giết, thì thế đạo chẳng thái bình hay sao? Nhưng do công trình lớn lao, phí tổn thật nhiều, nên cậy quan viết sớ, khẩn cầu khắp các đại đàn Việt, ai nấy phát tâm bồ đề, cùng trồng nghiệp xuất thế, bỏ ra một giọt nước trong biển báu, để tạo thành cảnh phạm vũ trang nghiêm. Phải biết rằng, vừa khởi công xây cất kỳ viên, cung điện trên thiên giới đã hiện. Khi trưởng giả cấp cô độc vừa khởi công xây dựng tinh xá kỳ viên, trên thiên giới đã có cung điện hóa hiện sẵn, chờ khi ông hết tuổi thọ trong nhân gian, sẽ sanh về trong ấy. Phật niệm vừa phát khởi, hoa sen trong tịnh độ liền mọc. Những con cá được Ngài Lưu Thủy cứu vớt đã trở thành 10.000 vị thiên tử. Những con vật được Ngài Trí Giả thả, đa phần là vương thần ngoài biển đông. Xưa đã như thế, nay há chẳng vậy? Do nhân như thế, cảm quả như thế. Nếu chẳng tiếc của quý báu là tài sản chung của năm nhà, để thành tựu sự nghiệp thù thắng Hưng Long Tam Bảo, ắt thấy đời này vĩnh viễn hưởng nhiều phước, lâm chung cao đăng chính phẩm, ngõ hầu phô bày trọn vẹn Phật tánh sẵn có, mau chứng vô thượng bồ đề. Tài sản chung của năm nhà, ý nói tài vật thế gian là tài sản chung của năm nhà: vua, giặc cướp, lửa, nước, con cháu ngỗ nghịch. gọi là của chung của năm nhà, vì năm loại trên sẽ cướp mất tài sản của ta bất kỳ lúc nào.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.